Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 23 tháng 3 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Người sáng lập ra nước Singapore hiện đại, ông Lý Quang Diệu vừa qua đời.
He inspired us, gave us courage, kept us together and brought us here.
Con trai ông và là thủ tướng đương nhiệm của Singapore, Lý Hiển Long đã thông báo tin buồn này đến công chúng. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Lực lượng trung thành với tổng thống Yemen đánh bật phe nổi dậy. Thống đốc Okinawa ra lệnh ngừng công tác tái bố trí căn cứ của Mỹ. Trung Quốc và Ấn Độ tổ chức đàm phán về biên giới.
Trong bài tường trình từ Sydney, Ngọc Hân sẽ điểm lại chuyến thăm vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Australia và New Zealand. Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến chi tiết về việc Tổng thống Indonesia bác bỏ tuyên bố đường 9 đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về chuyến thăm của Tổng thống Afghanistan tới Mỹ. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Tổng quản trị viên Abdullah Abdullah đến thăm Washington trong tuần này và theo dự liệu họ sẽ hối thúc chính quyền Obama áp dụng chính sách linh hoạt hơn đối với tốc độ triệt thoái binh sĩ Mỹ. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beery của đài VOA, chuyến công du của hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Afghanistan diễn ra trong lúc Tòa Bạch Ốc nói rằng những phần tử cực đoan ở Afghanistan tiếp tục đe dọa quyền lợi của quốc gia của Mỹ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Tổng quản trị viên Abdullah Abdullah ngày hôm nay sẽ họp với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter tại Ngũ Giác Đài. Sau đó họ sẽ tham dự một cuộc hội nghị với ba vị bộ trưởng của Mỹ cùng với các giới chức an ninh khác ở Washington. Ngày mai, hai nhà lãnh đạo Afghanistan sẽ hội kiến Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden và sau đó sẽ đến thăm Nghĩa trang quốc gia ở Arlington, là nơi yên nghỉ của nhiều cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến ở Afghanistan. Ngày thứ Tư, Tổng thống Ghani sẽ đọc diễn văn trước một phiên họp của Lưỡng viện Quốc hội Mỹ và đến ngày thứ Năm thì hai nhà lãnh đạo Afghanistan sẽ đến New York để họp với các giới chức của Liên Hiệp Quốc. Trước khi rời thủ đô Kabul hôm thứ Bảy, Tổng thống Ghani cho biết ông hiểu được tính chất nhạy cảm của việc làm chậm lại tốc độ của kế hoạch triệt thoái quân nhân Mỹ hiện ở mức 9.800 người sau hơn 13 năm chiến tranh.
Vấn đề quân số là một vấn đề quốc nội hết sức phức tạp ở Hoa Kỳ. Chúng tôi không muốn dính líu tới vấn đề này. Chúng tôi sẽ giải thích về tình hình, những gì chúng tôi đang làm thế nào để chúng tôi hoạt động có hiệu quả, và sau đó chúng tôi cần để cho tiến trình nội bộ phát huy tác dụng và dẫn tới những quyết định phục vụ nhu cầu của chúng tôi, nhu cầu của thế giới và an ninh của nước Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CNN hôm Chủ nhật, Tổng thống Ghani cảnh báo rằng những mối đe dọa của những phần tử cực đoan mà Afghanistan đương đầu mỗi ngày, nếu vượt khỏi khả năng ứng phó của Afghanistan, sẽ đe dọa cho cả thế giới. Giờ đây, khi sứ mạng tác chiến của Hoa Kỳ và Liên minh NATO đã kết thúc, chính quyền Obama định giảm quân số hiện nay ở Afghanistan xuống tới mức 5.500 người vào cuối năm nay và thậm chí sẽ còn ít hơn nữa khi ông Obama rời khỏi chức vụ vào đầu năm 2017. Hôm thứ Sáu vừa qua, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc John Ernest cho biết là Tổng thống Obama đang thu thập ý kiến của Toán Cố vấn An ninh Quốc gia và các viên chỉ huy ở thực địa về cách thức thích hợp để quản lý tốc độ triệt thoái và sẽ quyết định về vấn đề đóng cửa căn cứ nào trước, căn cứ nào sau. Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Afghanistan, Đại tướng lục quân John Campbell, hồi đầu tháng này nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng ông muốn tiến hành sứ mạng mới là huấn luyện, cố vấn và trợ giúp cho các lực lượng an ninh Afghanistan trong suốt mùa giao tranh từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay. Đại tướng Campbell nói rằng việc giảm quân số xuống còn 5.500 người sẽ gây phương hại cho sứ mạng đó, và đó chính là lý do tại sao cần có sự linh động.
Ông ông Lý Quang Diệu, người sáng lập nước Singapore hiện đại và là kiến trúc sư giúp đưa Singapore lên vị thế nổi bật về kinh tế trên toàn cầu, đã từ trần thọ 91 tuổi. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Văn phòng Thủ tướng Lý Hiển Long, con trai của vị cựu Thủ tướng, cho biết là thân phụ ông đã từ trần một cách êm ái hồi sáng sớm thứ Hai. Ông Lý Quang Diệu đã phải vào Tổng y viện Singapore hồi đầu tháng 2 vì bị xương phổi nặng, và sau đó ông được gắn các máy móc trợ sinh. Thủ tướng Lý Hiển Long đã cố gắng cầm nước mắt trong bài phát biểu trước quốc dân.
Ông đã là nguồn khích lệ, đem lại cho chúng ta lòng can đảm, gắn kết chúng ta lại với nhau và đưa chúng ta đến đây. Ông đã tranh đấu giành độc lập, xây dựng một quốc gia từ chỗ không có gì và làm cho ta hãnh diện là người Singapore. Chúng ta sẽ không thấy được một người nào khác giống ông. Đối với nhiều người Singapore và quả thực đối với cả những người khác nữa, ông Lý Quang Diệu chính là Singapore.
Ông Lý Quang Diệu trở thành thủ tướng đầu tiên của Singapore vào năm 1959, khi Singapore giành được toàn quyền tự trị sau chế độ thực dân của Anh Quốc. Ông còn ở lại chức vụ đó cho tới năm 1990. Một cư dân ở Singapore nhận xét về nhà lãnh đạo này.
Mọi người đều hy vọng ông sẽ khỏi bệnh và mạnh khỏe để ăn mừng 50 năm lập quốc vào tháng 8. Bởi vì ông đã phục vụ quốc gia một cách xuất sắc như thế. Và ông đã đưa thế giới thứ ba lên hàng thế giới thứ nhất. Và mọi người có thể nhìn thấy ông đã tạo chuyển biến tốt như thế nào cho đất nước.
Bất chấp sự tăng trưởng ồ ạt và nền thịnh vượng bùng phát, ông Lý Quang Diệu đã phải đối đầu với sự chỉ trích trong mấy mươi năm từ phía các đối thủ chống lại chế độ cai trị độc đoán của ông. Nhưng ông Lý Quang Diệu nhấn mạnh rằng những hạn chế gắt gao đối với sự biểu tình của công chúng và các hình thức tự do phát biểu khác là điều cần thiết để kiến thiết đất nước và duy trì ổn định. Một thông cáo của tổ chức Human Rights Watch cũng thừa nhận vai trò cực kỳ to lớn của ông Lý Quang Diệu đối với sự phát triển kinh tế của Singapore. Nhưng tổ chức này cũng nói rằng những thành quả mà Singapore đạt được cũng đã gây tổn thất nặng nề cho nhân quyền. Bị đế quốc Nhật chiếm đóng, ông Lý Quang Diệu đã học về kinh tế ở London sau chiến tranh và đậu bằng luật sư tại trường Đại học Cambridge.
Tiếp tục phần tin quốc tế, các binh sĩ trung thành với Tổng thống Yemen Abrabu Mansour Hadi đánh bật hàng chục phần tử nổi dậy Houthi phái Shiite được cử tới thành phố Aden ở miền Nam, theo các nguồn tin an ninh và từ dân quân loan báo hôm nay. Các giới chức an ninh cho hay phe nổi dậy gửi một vài ngàn binh sĩ vào Nam và giao chiến với các bộ tộc Sunni sáng sớm hôm nay khi tiến tới Aden, nơi Tổng thống Hadi đang ẩn náu sau khi chạy khỏi thủ đô Sanaa hồi tháng rồi. Houthi do Iran hậu thuẫn, phe đã đồng ý chia sẻ quyền lực với ông Hadi sau khi chiếm thủ đô hồi tháng 9. Hôm qua, đã chiếm quyền kiểm soát thành phố Taiz ở miền Nam. Bất ổn leo thang tại Yemen, trong đó có các vụ đánh bom liều chết do nhóm nhà nước Hồi giáo thực hiện, khiến 137 người thiệt mạng hôm thứ Sáu tại thủ đô Sanaa do phe Houthi kiểm soát, đã làm gia tăng quan ngại từ cộng đồng quốc tế và khiến cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở cuộc họp khẩn hôm qua. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power thúc giục tất cả các bên đối nghịch tại Yemen quay trở lại với các cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hiệp Quốc làm trung gian. Trong thông cáo sau cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận về tình hình ở Yemen, bà Power nhấn mạnh các hành động của phe Houthi trước sau đều gây phương hại cho quá trình chuyển tiếp của Yemen và rằng Hội đồng một lần nữa khẳng định sự ủng hộ dành cho Tổng thống Abrabu Mansour Hadi. Bà Power nói, các cuộc tấn công này chẳng qua là loạt mới nhất trong chuỗi hành động bạo lực do Houthi gây ra kể từ khi phe này chiếm quyền kiểm soát Sanaa và các cơ quan chính phủ, cũng như tìm cách quản trị bằng một sắc lệnh đơn phương. Vẫn theo lời Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, để bảo tồn an ninh, ổn định và thống nhất cho Yemen, tất cả các bên phải kiềm chế những hành động đơn phương và tấn công quân sự. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Yemen Jamai Ben Omar khuyến cáo hội đồng rằng các sự việc này đang đẩy Yemen tới bờ vực nội chiến. Hiện chưa rõ bao nhiêu phần tử Houthi hoặc bao nhiêu người bộ tộc đã bị giết hoặc bị thương trong các vụ đụng độ hôm nay tại Al Makatara, cách thành phố Taiz khoảng 80 cây số, và tại khu vực gần Al Abd, cách thành phố chừng 40 km. Phe Houthi cũng gửi khoảng 5.000 dân quân cùng hơn 80 xe tăng tới một khu vực của tỉnh Ib lân cận, cách thành phố Taiz độ 30 cây số về hướng đông bắc, theo các nguồn tin địa phương và quân sự nói với thông tấn xã AFP. Dân quân Houthi phản đối Tổng thống Hadi đã chiếm quyền kiểm soát sân bay quân sự tại Tars vào tối thứ Bảy mà không vấp phải sự chống cự của chính quyền địa phương. Hôm qua, phe này đã tuần tra nhiều khu vực ở Tars với các tay súng bắn chỉ thiên giải tán người biểu tình tuần hành phản đối. Vài giờ sau khi chiếm được quyền kiểm soát, thủ lĩnh phe nổi dậy Abdelmalik al-Houthi thề quyết là sẽ gửi các tay súng vào Nam, nơi mà Tổng thống Hadi đang ẩn náu. Trong bài diễn văn được truyền hình, thủ lĩnh này gọi ông Hadi là con rối của các thế lực quốc tế và khu vực, là người muốn nhập cản mô hình của Libya vào Yemen. Thủ lĩnh phe này gọi Mỹ, Israel, Ả Rập Xê Út và Qatar là những nước chủ mưu chống lại Yemen cùng nhiều nước khác trong khu vực. Trước tình hình khủng hoảng ngày càng tệ hại, Hoa Kỳ hôm thứ Bảy đã rút toàn bộ nhân sự ra khỏi Yemen, một ngày sau khi các tay đánh bom tự sát, giết chết ít nhất 137 người tại hai đền thờ ở thủ đô Sana đang bị phe nổi dậy kiểm soát. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong một thông cáo cho biết quyết định rút lui nhân sự tạm thời này là do tình hình an ninh xuống cấp ở Yemen. Khoảng 100 lực lượng đặc biệt của Mỹ đóng tại căn cứ không quân Al-Anad tại miền Nam, nơi Mỹ phóng các máy bay không người lái chống lại các mục tiêu Al-Qaeda bên trong Yemen. Bộ Ngoại giao cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo dõi tích cực các mối đe dọa khủng bố từ Yemen và có khả năng đóng trong khu vực để giải quyết các vấn đề này. Các giới chức an ninh Yemen cho biết những phần tử nổi dậy được hậu thuẫn bởi các ủng hộ viên của cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Yemen lâm vào tình hình bạo động và bất ổn từ cuộc nổi dậy của dân chúng lật đổ ông Saleh vào năm 2012. Đây là một nhân vật quyền thế lâu đời. Các phần tử Houthi đồng minh của Iran chiếm quyền kiểm soát thủ đô hồi tháng 9 và đã chiến đấu với những người Sunni trong lúc tìm cách bành trướng quyền hành. Tòa Bạch Ốc hôm nay loan báo Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi sẽ thăm thủ đô Hoa Kỳ vào tháng sau để thảo luận về cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo đang tiếp diễn. Cuộc họp ngày 14 tháng 4 sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông al-Abadi tới Mỹ kể từ khi trở thành Thủ tướng Iraq hồi tháng 8 năm ngoái. Cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Barack Obama cũng dự kiến sẽ bàn về sự hợp tác rộng hơn giữa Hoa Kỳ với Iraq về điều mà Tòa Bạch Ốc mô tả là các mối quan hệ mở rộng về chính trị, thương mại và văn hóa. Mỹ đang dẫn đầu một liên minh quốc tế gồm nhiều nước trong chiến dịch không kích chống lại các tay súng nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Binh sĩ Iraq trên thực địa cùng với các dân quân Shiite và lực lượng người Quốc đẩy lùi nhóm nhà nước Hồi giáo. Phe đã chiếm giữ một phần Iraq cũng như một phần Syria từ năm ngoái. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi tiến hành các cuộc bầu cử tự do và công bằng tại Nigeria vào thứ Bảy tuần này, cũng như kêu gọi cho phép người dân Nigeria khước từ tình trạng bạo động phá hoại các cuộc đầu phiếu trước đây. Trong đoạn video được Đại sứ quán Mỹ tại Abuja công bố hôm nay, ông Barack Obama nói bầu cử thành công là yếu tố quan trọng giúp kết thúc nhóm nổi dậy Boko Haram và tạo điều kiện cho hơn 1 triệu người Nigeria bị thất tán trở về nhà. Ông Obama nói, tôi kêu gọi tất cả các lãnh đạo và các ứng viên nói rõ với ủng hộ viên của mình rằng bầu cử dân chủ không có chỗ cho bạo động và rằng các ứng cử viên sẽ không kích động, ủng hộ hay tham gia vào bất kỳ hình thức bạo động nào trước, trong và sau khi kiểm phiếu. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, tôi kêu gọi tất cả dân chúng Nigeria thể hiện quan điểm ôn hòa và khước từ các tiếng nói cổ suý bạo động. Khi bầu cử được công bằng và tự do, người dân Nigeria có nhiệm vụ là phải giúp giữ gìn hòa bình, bất kể người thắng là ai. Tổng thống Goodluck Jonathan ra ứng cử cho một nhiệm kỳ nữa trước đối thủ là người từng cầm quyền quân đội Muhammadu Buhari. Các cáo giác về gian lận bầu cử sau khi ông Jonathan thắng cuộc bầu cử năm 2011 đã làm bùng ra các cuộc biểu tình bạo động ở miền Bắc, khiến khoảng 800 người thiệt mạng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tổng thống Indonesia bác bỏ tuyên bố đường chín đoạn của Trung Quốc tại Biển Đông. Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói rằng một trong những lập luận chủ yếu mà Trung Quốc viện ra để đòi chủ quyền trên hầu hết Biển Đông không có cơ sở pháp lý dựa trên luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Jakarta vẫn muốn đóng vai trò của một nước trung gian, thành thực trong một trong những cuộc tranh chấp được coi là gay gắt nhất tại châu Á. Hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng Tổng thống Indonesia đã đưa ra lời bình luận này trong một cuộc phỏng vấn dành cho một nhật báo lớn của Nhật Bản, giữa lúc ông đang sắp sửa lên đường sang thăm Nhật Bản và Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Widodo công khai nói lên lập trường của ông về vấn đề Biển Đông từ khi lên nắm quyền hồi tháng 10 năm ngoái. Báo Yomiuri Shimbun ấn bản hôm nay trích lời Tổng thống Widodo nói rằng chúng ta cần hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tình trạng an ninh và ổn định là điều quan trọng để xây dựng và tăng trưởng kinh tế. Đó là lý do vì sao Indonesia ủng hộ một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông và đối thoại giữa Trung Quốc và Nhật Bản, cũng như đối thoại giữa Trung Quốc và ASEAN. Hãng tin Reuters tường trình rằng, trong phiên bản tiếng Nhật của cuộc phỏng vấn này, đăng vào ngày hôm qua, ông Joko Widodo bác bỏ tuyên bố về đường chín đoạn của Trung Quốc. Ông nói, đường chín đoạn mà Trung Quốc nói đánh dấu ranh giới trên biển của nước này không có bất cứ cơ sở nào dựa trên luật pháp quốc tế. Bản tin của Reuters trích lời của ông Rizal Sukma, cố vấn chính sách đối ngoại của ông Widodo, hôm nay nói rằng Tổng thống Indonesia chỉ nói về đường chín đoạn, chứ không bình luận gì về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc nói chung tại vùng biển tranh chấp. Ông Sukma nói rằng lập trường của Indonesia về cuộc tranh chấp Biển Đông không có gì thay đổi. Ông cho biết là từ năm 2009, Indonesia đã khẳng định lập trường chính thức của mình với Ủy ban Liên Hiệp Quốc về phân định thềm lục địa, khẳng định rằng cái gọi là đường chín đoạn của Trung Quốc không có cơ sở dựa trên luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tìm cách giảm thiểu mức quan trọng của lời bình luận của Tổng thống Indonesia và lập lại lập luận cố hữu của Bắc Kinh rằng cuộc tranh chấp này phải được giải quyết bởi các bên có liên quan trực tiếp trong vụ tranh chấp. Lên tiếng tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, cốt lõi của cuộc tranh chấp Biển Đông là vì một số nước đã chiếm đóng bất hợp pháp nhiều hòn đảo trong Biển Đông và các vùng biển kế cận, tạo ra những tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông, một vùng biển được tin là có nhiều trữ lượng dầu hỏa và khí đốt. Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng đòi chủ quyền một phần trong vùng biển này, nơi tàu bè, thương mại, chuyên chở hàng hóa trị giá lên tới 5.000 tỷ đô la qua lại mỗi năm. Cuộc tranh chấp tại Biển Đông đã trở thành một điểm nóng tại châu Á và có nguy cơ vượt tầm kiểm soát để trở thành một cuộc xung đột nếu các nước liên hệ tiếp tục các hành động khiêu khích để hậu thuẫn cho tuyên bố chủ quyền của mình. Indonesia, quốc gia lớn nhất tại Đông Nam Á, đã tình nguyện đóng vai trò trung gian điều giải trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ phức tạp giữa các nước láng giềng của Indonesia với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Trong chuyến đi thăm Nhật Bản đầu tiên, trong tư cách là Tổng thống, ông Widodo sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày hôm nay. Dự kiến, hai vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật và Indonesia sẽ ký một hiệp định quốc phòng. Hiệp định này được coi là nỗ lực mới nhất của Tokyo nhằm thắt chặt quan hệ an ninh với các quốc gia Đông Nam Á để đối trọng với sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa được trao tặng giải Tự do ngôn luận 2014. Hội Nhà văn Na Uy lần đầu tiên trao tặng giải Tự do ngôn luận cho một nhà văn Việt Nam. Vinh dự đó đã về tay nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một cựu tù nhân lương tâm đã bị giam cầm 6 năm và hiện vẫn trong tình trạng bị quản chế. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa năm nay 64 tuổi, là một nhà thơ, nhà văn, ký giả và nhà bình luận. Ông từng là hội viên của Hội Nhà văn Hải Phòng và là một trong những sáng lập viên của khối 8406, một phong trào dân chủ bị chính quyền Hà Nội cấm hoạt động. Đây là giải thưởng quốc tế thứ tư mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã nhận được. Năm 2013, ông được trao giải Lưu Hiểu Ba dành cho một nhà văn can trường do Hội Văn Bút Độc Lập của Trung Quốc trao tặng. Năm 2003, ông bị bắt cùng với nhiều nhà hoạt động khác, trong đó có nhiều nhà văn, ký giả và blogger, trong một chiến dịch đàn áp giới bất đồng chính kiến có quan điểm đối lập với nhà nước Việt Nam. Lễ trao giải diễn ra tại hội nghị thường niên của Hội Nhà văn Na Uy trong hai ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2015 tại khách sạn Bristol ở Oslo. Giải tự do ngôn luận 2014 của Hội Nhà văn Na Uy được thành lập vào năm 1893. Năm 1993, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, Bộ Văn hóa Na Uy đã quyết định tặng một số tiền hàng năm để làm giải thưởng trao cho các nhà văn Na Uy hoặc nhà văn nước ngoài nào từng có thành tích đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận.
Sau đây mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa do Hoài Hương thực hiện.
Tôi rất là vui ạ, rất là hãnh diện. Cái giải thưởng này thực sự là cao quý và bạn bè của tôi cũng đều chúc mừng tôi. Và đầu tiên ấy, thì tôi xin gửi lời qua quý vị đến Hội Nhà văn Na Uy đã trao cho tôi một cái giải thưởng vô cùng danh giá.
Vì ông bị quản chế nên bà nhà phải thay mặt quan Na Uy để nhận giải. Thì xin ông cho biết những cái chi tiết quanh cái vụ này như thế nào và ông có bị làm khó dễ gì không ạ?
Dạ, tôi nhận được cái tin này cách đây khoảng 15 ngày ạ. Và cùng với cái thông cáo báo chí thì của Hội Nhà văn Na Uy và kèm theo cái thư mời. Bởi vì tôi trong thời gian quản chế thì cho nên là Hội Nhà văn Na Uy đã tiếp nhận vợ tôi và tất cả những cái thủ tục để sang Na Uy thì vợ tôi lo liệu hết được. Cái việc làm thủ tục cũng khá là phức tạp, nhưng rất may là Đại sứ quán Na Uy đã trợ giúp cho chúng tôi rất là hiệu quả và việc lấy visa vào Na Uy không có gì khó khăn. Cái khó khăn nhất thì vẫn là chính quyền cộng sản, bởi vì nếu họ biết thì chắc chắn là vợ tôi không thể đi được. Họ rất là sợ vợ tôi sẽ sang bên Na Uy nhận cái giải này, cho nên là chúng tôi đã phải làm tất cả những thủ tục làm rất là kín. Cho đến tận sáng ngày 20 thì chúng tôi và anh em ở nhà mới coi là an toàn.
Vâng, như vậy từ khi mà bà nhà đi đó, từ ngày 20 tháng 3 là đến nơi rồi đó, thì bà có liên lạc gì về nhà và cho biết là cái lễ trao giải nó diễn ra như thế nào hay không ạ?
Thông tin của vợ tôi từ Na Uy trở về làm chúng tôi rất phấn khởi. Hội Nhà văn Na Uy đã cắt cử những cái nhà văn tiếp xúc với vợ tôi trong khi mà đại hội thường niên chưa tiến hành, và vợ tôi được đón tiếp một cách trọng thị và chu đáo. Trong một buổi tiệc thì bà tổng thư ký và ông chủ tịch Hội Nhà văn Na Uy đã tiếp xúc thân mật với vợ tôi, và vợ tôi đã bày tất cả những cái vấn đề khó khăn của tôi cũng như là cái tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam. Và ông ấy đã nói rằng là ông ấy không nghĩ đến mức độ như vậy, bởi vì mặc dù ông biết cảnh sát Việt Nam, chính quyền cộng sản Việt Nam không giống như Na Uy, cảnh sát Việt Nam không giống như Na Uy, nhưng ở mức độ mà như nhà tôi kể ra thì ông ấy không thể tưởng tượng nổi. Và qua câu chuyện của tôi thì ông ấy nói rằng những câu chuyện của vợ tôi sẽ làm cho các nhà văn Na Uy hiểu biết về tình trạng tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam tồi tệ đến mức nào, và nhân dân Na Uy cũng sẽ biết rất rõ hơn. Ông ấy cũng nói rằng 5-7 năm trước thì người dân Na Uy không quan tâm nhiều gì đến tình trạng mất tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, nhưng mà may nhờ có Internet và may nhờ những nhà văn phản kháng như tôi và qua Internet thì người dân Na Uy đã bắt đầu hiểu rõ cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam tồi tệ. Và ông ấy nói rằng nếu mà khi cái giải thưởng này được công bố đấy thì người dân Na Uy càng hiểu rõ hơn, vì người dân Na Uy rất ham đọc sách, đọc báo chí, và cái giải thưởng tự do ngôn luận rất được quan tâm.
Trong lúc Trung Quốc xúc tiến chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn, các nhà kinh tế học và các chuyên gia tài chính nói rằng chiến dịch này đã bắt đầu tác động tới nền kinh tế nói chung. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Bill Light của đài VOA tại Bắc Kinh.
Các nhà kinh tế học và các chuyên gia tài chính cho biết là chiến dịch chống tham nhũng chẳng những làm cho sản lượng sụt giảm, mà còn gây thiệt hại cho các hoạt động kinh doanh. Ông Jeffrey Tolson, giáo sư môn đầu tư của trường quản trị kinh doanh Quang Hoa của Đại học Bắc Kinh, nói có một mối lo ngại là những người, nhất là những người trong các xí nghiệp quốc doanh, đang tìm cách nín thở qua sông. Ông Tolson cho biết điều này được thể hiện qua việc các ngân hàng không muốn cho vay, không muốn tiến hành các dự án hoặc không muốn ký kết các hợp đồng, nhất là trong những khu vực quốc doanh không chịu sức ép của thị trường. Ông Tolson nói, nếu quý vị làm việc ở ngân hàng thì quý vị sẽ hỏi, tại sao tôi lại cho vay? Tôi có thể bị công kích là cho vay thiếu thỏa đáng. Không có ai gặp rắc rối vì không làm điều gì cả.
Ông Phó Thành Ngọc, người vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sinopec, công ty năng lượng lớn nhất của Trung Quốc, mới đây đã phát biểu trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc về việc các nhà điều tra chống tham nhũng bỏ ra một tháng để điều tra công ty ông. Trong lúc ông Phó Thành Ngọc cho biết ông hoan nghênh cuộc điều tra và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho công ty mà ông đang lãnh đạo, cuộc phỏng vấn nêu bật những sức ép mà ông đang đối mặt. Khi đề cập tới những sự khó khăn của việc phát giác những vụ tham ô, ông Phó Thành Ngọc nói, chúng tôi biết vấn đề, nhưng chúng tôi có thể không biết nguyên do của vấn đề, bởi vì cơ cấu quản lý của chúng tôi có quá nhiều tầng, rất nhiều vấn đề xảy ra ở tầng thứ ba hoặc thứ tư. Ông Phó nói thêm rằng, tuy Sinopec có thể biết là có vấn đề, nhưng ban quản trị của công ty không hẳn là biết được ai là người phải chịu trách nhiệm. Khu vực năng lượng mà Sinopec nắm vai trò lãnh đạo đã được nhiều người chú ý kể từ khi các nhà điều tra bắt đầu xem xét tới vụ án tham nhũng của ông Châu Vĩnh Khương, cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, phụ trách công tác an ninh. Ông Châu là người xuất thân từ khu vực dầu khí có nhiều tiền của và thế lực.
Chiến dịch mạnh tay để chống tham nhũng ở Trung Quốc trong năm nay đang chú trọng nhiều hơn tới mục tiêu bài trừ tham nhũng tại các công ty quốc doanh. Dư hợp cho biết 26 đại công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ viễn thông cho tới năng lượng, sẽ nằm trong tầm ngắm của các nhà điều tra tham nhũng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương trong năm 2015. Chiến dịch này đã tạo ra tình trạng mà một số người gọi là hội chứng ghế trống, trong đó nhiều quan chức đã không tới dự các cuộc hội nghị. Những nguồn tin trong chính quyền cho biết các quan chức của chính phủ và của các xí nghiệp quốc doanh thường vắng mặt trong các cuộc họp với đại diện của khu vực tư nhân, và nguyên do là họ đang bị điều tra hoặc họ lo sợ sẽ bị điều tra về những sai phạm trong quá khứ. Ông Andrew Key, Phó Đại sứ Anh tại Bắc Kinh, nói rằng số đại biểu không đến dự phiên họp thường niên mới đây của Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Đại hội Hiệp thương Chính trị Toàn quốc đã tăng so với những năm trước. Phó Đại sứ Key nói, Trung Quốc đang đặt mục tiêu giám sát cán bộ đảng viên ngang tầm với mục tiêu xây dựng một xã hội thịnh vượng. Ông Key cho biết như thế tại cuộc hội thảo của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp về phiên họp của Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Cuộc hội thảo này do Trường Quang Hoa và Phòng Thương mại Anh ở Trung Quốc đồng tổ chức. Phó Đại sứ Key nói rằng những gì đang xảy ra chính là dấu hiệu cho thấy chiến dịch chống tham nhũng sẽ tiếp tục và sẽ không giảm cường độ.
Một công tác quan trọng mà Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đề ra cho nền kinh tế trong bản báo cáo công tác chính phủ mà ông trình bày mới đây là giải quyết vấn đề liên quan tới khoản nợ khổng lồ của các chính quyền địa phương. Nhiều người tin rằng số nợ đó đã vượt mức 322 tỷ đô la và đang tạo ra một mối rủi ro lớn cho nền kinh tế mà tốc độ tăng trưởng tiếp tục bị chậm lại. Nhưng nỗ lực này cũng phải đối mặt với những thách thức của chiến dịch bài trừ tham nhũng, bởi vì các quan chức e rằng những quyết định của họ lúc này có thể làm cho họ trở thành mục tiêu của những cuộc điều tra trong tương lai. Ông Lưu Kiều, giáo sư môn tài chánh của Đại học Bắc Kinh, nói, dĩ nhiên là chính phủ muốn khống chế sự gia tăng quá nhanh của các khoản nợ của chính quyền địa phương, nhưng vấn đề là làm thế nào để cân bằng giữa mục tiêu kỷ luật chính quyền địa phương và cho họ có sự khích lệ để phát triển kinh tế, vì chiến dịch chống tham nhũng mà sự khích lệ dành cho chính quyền địa phương đã giảm đi. Giáo sư Lưu Kiều nói với đài VOA bên lề của hội thảo ở Bắc Kinh rằng, năm nay là năm hết sức quan trọng đối với Trung Quốc để giải quyết vấn đề nợ nần của các chính quyền địa phương. Ông nói, nếu mọi việc bình thường trở lại và mục tiêu phát triển vẫn là ưu tiên hàng đầu, các chính quyền địa phương sẽ có được sự khích lệ để làm việc nhiều hơn. Theo giáo sư Lưu, tình trạng bình thường là tình trạng mà các quan chức không phải đối mặt với những sức ép quá lớn của các nhà điều tra chống tham nhũng. Tuy nhiên, trong giới quan sát tình hình Trung Quốc, không mấy ai tin rằng tình trạng đó sẽ quay lại trong thời gian tới đây.
Thống đốc đảo Okinawa phía nam Nhật Bản vừa ra lệnh ngưng tất cả mọi hoạt động tại địa điểm mà một căn cứ không quân chính của Mỹ sắp được dời tới. Thống đốc Takeshi Onaga hôm nay loan báo là một khối bê tông ném xuống biển để thăm dò đặt mũi khoan đã làm hỏng một rạn san hô. Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo, tàu chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga nói công tác này không thể bị đình chỉ vì nó diễn ra sau khi Okinawa đã nhất trí cho tiến hành. Ông Onaga, người phản đối căn cứ Hoa Kỳ, được bầu làm thống đốc Okinawa vào tháng 11 sau khi vị thống đốc thời bấy giờ là ông Hirokazu Nakayama đồng ý thôi phản đối dự án này để đổi lấy ngân khoản tiền mặt bơm vào kinh tế địa phương mỗi năm. Tokyo và Washington muốn dời căn cứ không quân Futenma từ một vùng đông dân cư tới khu vực duyên hải thưa dân giữa những phàn nàn về tình trạng ô nhiễm, ồn ào và tỷ lệ tội phạm cao. Trung Quốc và Ấn Độ hôm nay khởi sự vòng đàm phán về biên giới lần thứ 18 trong nỗ lực nhằm giải quyết tình hình tranh chấp lãnh thổ kéo dài lâu nay. Đây là lần đầu tiên diễn ra các cuộc đàm phán giữa đôi bên về đường kiểm soát thực tế LAC kể từ khi Thủ tướng Narendra Modi lên nắm quyền cuối năm ngoái. Hai nước lâu nay vướng vào vụ tranh chấp lãnh thổ gay gắt. Các vụ xâm nhập nhỏ thường xảy ra trên LAC, đường biên giới trên thực tế kéo dài 4.000 cây số, băng qua dãy Himalaya và bao gồm nhiều vùng đất hẻo lánh rộng lớn. Trung Quốc nhận chủ quyền khoảng 90.000 km2 đất đai ở đông Himalaya, gây tranh chấp với Ấn Độ. Một phần lớn vùng đất này là bang Arunachal Pradesh của Ấn. Năm ngoái, Ấn Độ và Trung Quốc đã giải quyết một vụ đối đầu quân sự căng thẳng kéo dài 2 tuần tại khu vực. Tranh chấp biên giới cũng đã dẫn tới một cuộc chiến ngắn giữa hai quốc gia lớn nhất ở châu Á này vào năm 1962. Lãnh đạo đất nước Hy Lạp đang bị nợ nần chồng chất, hôm nay gặp lãnh đạo Đức, quốc gia quyền lực kinh tế. Trước cuộc họp hôm nay với Thủ tướng Angela Merkel của Đức, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã khuyến cáo rằng Hy Lạp sẽ không thể chi trả nợ nần nếu không được Liên hiệp châu Âu giúp đỡ, theo bài viết của tờ Financial Times hôm nay. Bài tường thuật nói, tòa báo có được bản sao lá thư đề ngày 15 tháng 3 của Thủ tướng Tsipras, trong lúc ông cảnh báo chính phủ Hy Lạp sẽ buộc phải chọn một trong hai, hoặc là trả hết nợ chủ yếu vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, hoặc là phải tiếp tục chi tiêu xã hội. Ông Tsipras viết rằng, tôi yêu cầu bà chớ để cho vấn đề nhỏ về nguồn tiền mặt và sự chậm chạp của các định chế trở thành một vấn đề lớn hơn cho Hy Lạp và cho châu Âu. Thủ tướng Merkel muốn đối tác Hy Lạp thực thi các cắt giảm chi tiêu mạnh tay và đưa ra những cải cách nếu muốn nhận thêm gói cứu nguy tài chính mà phần lớn là do Đức tài trợ. Trong khi đó, Thủ tướng Hy Lạp quy lỗi cách đáp ứng nghiêm ngặt của Thủ tướng Đức đối với tình trạng kinh tế gay go của Hy Lạp là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo về tình hình đói nghèo và thất nghiệp hàng loạt tại Hy Lạp. Trước đây trong năm, Athens được gia hạn 4 tháng đối với khoản cứu nguy từ châu Âu kéo dài tới cuối tháng 6. Đổi lại, các chủ nợ yêu cầu Hy Lạp đưa ra danh sách liệt kê chi tiết những sự cải cách trước khi họ cấp tiền. Thủ tướng Tsipras cánh tả thắng cử hồi tháng Giêng với lời cam kết thương lượng lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng bị áp đặt để đổi lấy khoản cứu nguy 270 tỷ đô la. Đảng bảo thủ UMP ở Pháp do cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy lãnh đạo về nhất trong cuộc bầu cử địa phương hôm qua. Đảng xã hội của Tổng thống François Hollande không dự kiến chiến thắng, nhưng đã khuyến khích dân chúng đi bỏ phiếu, chống lại mặt trận quốc gia cực hữu, tức là đảng FN, do bà Marine Le Pen dẫn đầu. Tình hình ban đầu cho thấy là đảng UMP được 31% phiếu bầu và FN được 24%, trong khi đó đảng xã hội cầm quyền được 19%.
Thưa quý vị, năm nay sẽ là năm đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ song phương giữa Việt Nam và Australia. Trong tuần vừa rồi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có chuyến thăm chính thức tới Australia và nước láng giềng New Zealand nhằm thắt chặt hợp tác an ninh quốc phòng và tăng cường thương mại. Trong bài tường trình từ Sydney tuần này, Ngọc Hân sẽ điểm lại chuyến thăm này của Thủ tướng Dũng.
Kính thưa quý thính giả, Thủ tướng và bà Nguyễn Tấn Dũng cùng phái đoàn gồm nhiều bộ trưởng Việt Nam đã kết thúc chuyến công du lần đầu tiên tại New Zealand và trở về nước hồi cuối tuần. Đáp lời mời của Thủ tướng Australia Tony Abbott, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đến Sydney chiều tối ngày thứ Hai, 16 tháng 3 để bắt đầu chuyến viếng thăm Australia lần thứ nhì trong hai ngày thứ Ba, 17 tháng 3 và thứ Tư, 18 tháng 3. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm viếng nước Úc lần đầu tiên hồi năm 2008. Cũng đáp lời mời của Thủ tướng New Zealand John Key, ông Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn đã đến Tân Tây Lan để thăm viếng chính thức trong hai ngày thứ Năm 19 tháng 3 và thứ Sáu 20 tháng 3 2015. Chuyến công du New Zealand được coi là để kỷ niệm 40 năm băng giao song phương giữa Wellington và Hà Nội. Khác với Australia, New Zealand chỉ thiết lập quan hệ ngoại giao với Hà Nội hồi tháng 6 năm 1975, tức là khoảng 2 tháng sau khi thủ đô Sài Gòn thất thủ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nước Úc dưới thời chính phủ lao động Gough Whitlam đã công nhận và thiết lập băng giao với Hà Nội hồi tháng 2 năm 1973, sau khi Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết. Trong khi Australia vẫn tiếp tục công nhận và duy trì quan hệ ngoại giao với Sài Gòn, một quan hệ đã có từ đầu năm 1950, nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Canberra và Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bob Carr, lúc bấy giờ trong chính phủ lao động Julie Gillard, Kevin Rudd, đã đạt lời mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm viếng Australia trong năm 2013, nhưng chuyến công du này đã không xảy ra. Về chuyến thăm viếng chính thức New Zealand, có lẽ vì đây là lần đầu tiên của ông Nguyễn Tấn Dũng, nên hai bên có vẻ đặt nặng tầm quan trọng của quan hệ song phương và cơ hội để phát triển quan hệ này, đặc biệt là về mậu dịch hai chiều. Trước khi ông Nguyễn Tấn Dũng lên đường, Thông tấn xã Việt Nam, một cơ quan truyền thông do nhà nước kiểm soát chặt chẽ, đã phổ biến một bài phỏng vấn Thủ tướng New Zealand rất dài. Tại Úc, Thủ tướng Tony Abbott chỉ phổ biến một thông báo ngắn ngày thứ hai để hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Australia. Tại New Zealand, trong một thông báo chính thức, Thủ tướng John Key và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã công bố mục tiêu đầy tham vọng là gia tăng gấp đôi giao thương giữa hai nước, tức là 2 tỷ 200 triệu đô la trong vòng 5 năm sắp tới. Trị giá giao thương hai chiều giữa Úc và Việt Nam hiện nay là khoảng 6 tỷ Mỹ Kim. Chuyến công du chính thức lần đầu tiên của ông Nguyễn Tấn Dũng xảy ra trong bối cảnh khá căng thẳng ngoại giao với New Zealand. Vì tuần lễ trước đây, nhật báo New Zealand Herald đã đăng tải tiết lộ của Edward Snowden. Theo đó, Đại sứ quán New Zealand ở Hà Nội đã thu thập tin tức tình báo của nước chủ nhà. Edward Snowden, nguyên là viên chức khế ước phục vụ trong ngành tình báo Mỹ. Snowden đã trốn sang Liên bang Nga với nhiều hồ sơ mật và được Tổng thống Nga Vladimir Putin cho tị nạn tại Moscow. Trước đây, Snowden đã phổ biến nhiều công điện mật cho thấy Mỹ và Úc đã sử dụng phương tiện kỹ thuật tối tân tại các nhiệm sở ngoại giao ở Jakarta, Bắc Kinh và Hà Nội để nghe lén và thu thập tin tức tình báo. Mỹ, Canada, nước Anh, nước Úc và nước New Zealand nằm trong thỏa hiệp hợp tác tình báo giữa 5 quốc gia nói tiếng Anh, gọi là Five Eyes, tức là 5 đôi mắt. Tuy ít ai trong giới quan sát ngạc nhiên về những tiết lộ này, Snowden cũng gây nhiều khó khăn cho Mỹ và Úc trước kia và nay New Zealand trong băng giao song phương. Tại thủ đô Wellington, trước sự hiện diện của hai thủ tướng, Bộ trưởng thẩm quyền hai nước đã ký kết thỏa hiệp về an toàn thực phẩm và thỏa hiệp về hàng không dân dụng. Thế nhưng, tầm vóc băng giao về mặt thực chất giữa Australia và Việt Nam có vẻ quan trọng hơn, nhưng vì lý do ngoại giao tế nhị, điều này không thể chính thức xác nhận. Điểm chung là quan hệ giữa Việt Nam, Australia và Việt Nam, New Zealand đều đã ở mức hợp tác toàn diện từ năm 2009. Trong hai chuyến công du này tại Canberra và Wellington, quan hệ toàn diện được nâng cấp lên mức hợp tác toàn diện tăng cường, với mục đích tiến đến mục tiêu hợp tác chiến lược trong tương lai. Australia và New Zealand đều đã có quan hệ hợp tác chiến lược với Trung Quốc. Australia còn có quan hệ hợp tác chiến lược với Indonesia và Hội nghị Ngoại giao và Chiến lược 2+2 hàng năm với Jakarta. Đây là hội nghị giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng mà Australia đã có với Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nhật Bản và Indonesia, v.v. Việt Nam và Australia chỉ có Hội nghị Ngoại giao và Chiến lược ở cấp Thứ trưởng mà thôi. Tuy vậy, trong chuyến thăm viếng chính thức này của ông Nguyễn Tấn Dũng, đối tác toàn diện tăng cường đã được cụ thể hóa với chương trình huấn luyện 120 viên chức an ninh quốc phòng Việt Nam tại Australia và phát biểu rõ rệt nhất của một thủ tướng Australia về vấn đề tranh chấp Biển Đông là một trong những đề tài được hai thủ tướng thảo luận mặt đối mặt. Trong cốt lõi, lập trường của Australia không khác chi nhiều với lập trường của Việt Nam, mặc dù Australia không có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, thềm lục địa và vùng kinh tế chuyên biệt với bất cứ nước nào tại Biển Đông. Cũng như Hoa Kỳ và Nhật Bản, Australia có quyền lợi quốc gia tại Biển Đông về phương diện tự do lưu thông hàng hải và hàng không, vì 2/3 hàng hóa xuất cảng của Australia đi qua Biển Đông đến Bắc Á. Tuy vậy, Australia cũng chống đối hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Tuy Trung Quốc không bao giờ được nêu đích danh, nhưng ai cũng hiểu Australia không tán thành các động thái đơn phương như giàn khoan Hải Chương 981 hồi giữa năm 2014 và việc Trung Quốc liên tục xây dựng đảo nhân tạo và cơ sở có tiềm năng sử dụng vào mục đích quân sự. Những lời tuyên bố rõ ràng của Thủ tướng Tony Abbott trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại trụ sở Quốc hội Liên bang ngày thứ Tư 18 tháng 3 tất nhiên là được Trung Quốc theo dõi kỹ lưỡng. Trung Quốc là đối tác thương mại số 1 của Australia và trị giá xuất nhập cảng giữa hai nước lên đến 160 tỷ đô la trong năm tài chánh 2013-14 so với 6 tỷ đô la giữa Việt Nam và Australia. Điều quan trọng hơn nữa là cán cân mậu dịch với Trung Quốc rất thuận lợi cho Australia. Australia và Trung Quốc đã ký kết Hiệp định Tự do Thương mại FTA hồi cuối năm 2014 và Bắc Kinh đã dành cho Canberra điều khoản tối huệ quốc, một nhượng bộ quan trọng về phía Bắc Kinh. Trong khi đó, Australia không có Hiệp định FTA trực tiếp với Việt Nam, mà Australia và New Zealand chỉ có Hiệp định FTA với toàn thể tổ chức ASEAN, trong đó có Việt Nam. Nhìn chung, cả hai bên có vẻ hài lòng với những tiến bộ bang giao song phương. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu bằng tiếng Việt và được dịch sang tiếng Anh, nhấn mạnh rằng bản thông cáo chung phản ánh sâu rộng quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là về mặt giáo dục, nông nghiệp và gia tăng hợp tác an ninh quốc phòng. Cả hai nước đều kêu gọi giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng phương thức ngoại giao hòa bình và trong tinh thần tự chế. Trong cuộc họp báo chung, nếu có lúc mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể cảm thấy bối rối và chỉ trả lời bằng một nụ cười nhẹ là khi Thủ tướng Tony Abbott nói về mục tiêu của chương trình viện trợ phát triển của Australia. Theo ông Tony Abbott, đây là chương trình giúp các nước, kể cả Việt Nam, phát triển, chứ không phải tạo nên tình trạng lệ thuộc lâu dài. Cũng theo lời ông Tony Abbott, các nước nên chấn chỉnh kinh tế quốc nội để có thể có quan hệ tốt nước ngoài. Chương trình viện trợ phát triển của Úc dành cho Việt Nam năm nay là 140 triệu đô la. Tuy cuộc hội kiến chính trị tại Canberra là rất quan trọng, sinh hoạt của phái đoàn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Sydney ngày thứ Ba 17 tháng 3 cũng không kém phần hữu ích và là cơ hội để phái đoàn Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi giới doanh thương kỹ nghệ Australia đầu tư vào Việt Nam. Chuyến viếng thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được tường thuật chi tiết nhiều hơn bởi truyền thông nhà nước tại Việt Nam hơn là truyền thông độc lập tại Úc. Tuy nhiên, bản tin của Thông tấn xã Việt Nam về phản ứng của báo chí Australia thiếu hai chi tiết quan trọng. Đó là cuộc biểu tình của cộng đồng Việt-Úc chống lại phái đoàn Nguyễn Tấn Dũng tại tiền đình Quốc hội New South Wales ở Sydney và Canberra, mà SBS, hệ thống truyền hình truyền thanh văn hóa đa nguyên quốc gia của Úc, đã ghi nhận và bài báo trên tờ Guardian Australia kêu gọi Thủ tướng Tony Abbott nêu vấn đề vi phạm nhân quyền tại Cộng sản Việt Nam với người đồng nhiệm Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ full, nghĩa là đầy đủ, tràn trề, và một có từ funny, nghĩa là buồn cười, khác lạ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is full of oneself. Full of oneself.
Full of oneself. Có nghĩa là tự phụ, kiêu ngạo. Quý vị có bao giờ nghe đến tên ông Donald Trump chưa? Có lẽ rất nhiều người biết đến tên ông ấy. Nhưng một phóng viên cho biết thêm vài chi tiết sau đây.
It can't be denied that Donald Trump is extremely successful in the business world. Through his many investments and ownership of luxurious properties, he earns about $60 million a year. And he's worth about $2.9 billion. Still, his critics think he's incredibly full of himself. Maybe he wouldn't be so well known if he weren't conceited.
Không ai có thể chối cãi rằng ông Donald Trump rất thành công trên thương trường. Nhờ đầu tư vào nhiều dự án và sở hữu nhiều bất động sản đắt tiền, ông kiếm được khoảng 60 triệu đô la một năm và ông đáng giá khoảng 2,9 tỷ đô la. Tuy vậy, nhiều người chỉ trích ông nói rằng ông là người hết sức kiêu ngạo. Có lẽ ông sẽ không nổi tiếng như vậy nếu ông không tỏ ra tự cao, tự đại. Investment là đầu tư, worth là đáng giá, trị giá, và conceited là tự phụ, tự cao, tự đại. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
It can't be denied that Donald Trump is extremely successful in the business world. Throughout his many investments and ownership of luxurious properties, he earns about $60 million a year, and he's worth about $2.9 billion. Still, his critics think he's incredibly full of himself. Maybe he wouldn't be so well known if he weren't conceited.
Trường hợp của một thanh niên tên David thì hoàn toàn ngược lại. Anh nói về quan hệ giữa anh và một thiếu nữ tên Amanda như sau.
Amanda and I almost didn't go on a first date. That's because my ex-girlfriend lied about me to her and said that I was full of myself. Luckily, Amanda didn't listen to her. After meeting me, Amanda decided that I was actually not self-important at all. So she got to know me. We started going out, and now we are thinking of getting married.
Suýt nữa thì tôi và cô Amanda đã không gặp nhau lần đầu. Đó là vì cô bạn gái cũ của tôi nói dối với Amanda về tôi và nói rằng tôi là người rất kiêu ngạo. May thay cô Amanda đã không nghe theo cô ấy. Sau khi gặp tôi, Amanda quyết định rằng tôi thật sự không tự phụ gì cả. Vì thế cô bắt đầu tìm hiểu tôi. Chúng tôi đi chơi với nhau và bây giờ chúng tôi dự định kết hôn với nhau. To lie là nói dối và self-important là tự cho mình là quan trọng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Amanda and I almost didn't go on a first date. That's because my ex-girlfriend lied about me to her and said that I was full of myself. Luckily, Amanda didn't listen to her. After meeting me, Amanda decided that I was actually not self-important at all. So she got to know me. We started going out, and now we are thinking of getting married.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is funny business. Funny business.
Funny business là một hành động khác lạ, thường dùng để chỉ một điều gì bất hợp pháp hay một hành vi trái phép không được chấp nhận. Anh Michael để ý thấy có điều gì khác lạ ở nhà người láng giềng bên kia đường. Họ không đi làm việc mà sở hữu nhiều xe ô tô đắt tiền và một chiếc tàu lớn. Anh nói,
after seeing people coming and going at odd hours from the neighbor's house, I began to suspect there was some funny business taking place. I was right. A month later, the police showed up and arrested the couple for dealing drugs. Fortunately, they weren't violent.
Sau khi thấy nhiều người đến viếng nhà đó vào những giờ giấc kỳ quặc, tôi bắt đầu ngờ rằng có điều gì ám muội đang diễn ra tại đó. Quả đúng như vậy. Một tháng sau, cảnh sát đến nhà và bắt hai vợ chồng người láng giềng về tội buôn bán ma túy. May thay họ không hung bạo. Odd là kỳ quặc khác lạ và to deal là mua bán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After seeing people coming and going at odd hours from the neighbor's house, I began to suspect there was some funny business taking place. I was right. A month later, the police showed up and arrested the couple for dealing drugs. Fortunately, they weren't violent.
Cô Paula tỏ ý tiếc là trước đây cô đã không để ý nhiều hơn đến hành vi của chồng cô. Một người bạn của cô giải thích như sau.
Paula's husband was having to work late more and more. Then he was expected to spend one weekend every month away to meet with clients. She started wondering if there was some funny business going on. Soon enough, she found purchases of women's jewelry and lingerie on his credit card bill. He was having an affair with his secretary.
Chồng của Paula đã ngày càng phải làm việc muộn hơn trước. Sau đó mỗi tháng, ông phải xa nhà một cuối tuần để gặp khách hàng. Cô Paula bắt đầu nghi ngờ là có chuyện gì mờ ám đang diễn ra. Ít lâu sau, cô tìm thấy những vụ mua nữ trang và quần áo lót của phụ nữ trên hóa đơn thẻ tín dụng của ông chồng. Té ra ông ta đang có quan hệ với cô thư ký. Client là khách hàng và credit card là thẻ tín dụng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Paula's husband was having to work late more and more. Then he was expected to spend one weekend every month away to meet with clients. She started wondering if there was some funny business going on. Soon enough, she found purchases of women's jewelry and lingerie on his credit card bill. He was having an affair with his secretary.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là full of oneself, nghĩa là tự cao tự đại. Và hai là funny business, là một hành động khác lạ, mờ ám. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chính phủ Malaysia tiếp tục áp bức những thành viên của phe đối lập chính trị. Gần đây nhất, chính quyền đã câu lưu qua đêm và sau đó phóng thích nghị sĩ quốc hội thuộc phe đối lập Nurul Izzah vì bị cáo buộc xúi dục nổi loạn, một cáo buộc mà theo các nhà hoạt động nhân quyền là nhắm mục tiêu hăm dọa để phe đối lập im tiếng. Phản ứng về việc mình bị giam, bà Nurul Izzah được cho là đã nói rằng "Tôi vô cùng tức giận và tất cả chúng ta nên tức giận. Bởi vì là nghị sĩ quốc hội, chúng tôi phải được tự do chỉ trích chính phủ hiện thời mà không bị trả đũa. Hạn chế hơn nữa quyền tự do biểu đạt và lập hội sẽ chỉ dẫn đến sự xói mòn thêm những trụ cột quan trọng của hệ thống dân chủ của Malaysia", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói. Bà Nurul Izzah là người mới nhất bị bắt trong một chiến dịch trấn áp nổi loạn của chính phủ Malaysia bằng cách điều tra, buộc tội hoặc kết án hàng chục người trong năm qua. Ngoài ra, lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim bị kết tội đồng dâm nam vào ngày 10 tháng 2 và bị kết án 5 năm tù. Ông Anwar đã phủ nhận cáo buộc này và gọi đó là một âm mưu chính trị được vạch ra để phá hoại những thành quả chính trị mà Đảng Công lý Nhân dân của ông đã đạt được trong cuộc bầu cử hồi gần đây. Năm 2008, ông Anwar lãnh đạo đảng của mình giành được thành quả chưa từng có và đã xâm nhập sâu hơn trong cuộc bầu cử năm 2013. Hoa Kỳ thất vọng sâu sắc về việc kết án ông Anwar sau khi chính phủ kháng nghị phán quyết ban đầu nói ông không có tội. Những cuộc điều tra và cáo buộc tội xúi dục nổi loạn nhắm vào những người chỉ trích hồi gần đây của chính phủ Malaysia khơi lên những mối lo ngại nghiêm trọng về quyền tự do phát biểu và lập hội và nền pháp trị ở Malaysia. Hoa Kỳ khuyến khích Malaysia thực hiện những bước để áp dụng nền pháp trị một cách công bằng, minh bạch và phi chính trị để thúc đẩy niềm tin vào nền dân chủ, tư pháp và kinh tế của Malaysia. Như Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice của Hoa Kỳ nêu rõ trong một cuộc họp với các nhà lãnh đạo của Malaysia năm ngoái, các nước bảo tồn quyền con người của tất cả công dân của mình thì cuối cùng là những nước thịnh vượng hơn và ổn định hơn.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Pakistan tổ chức diễu hành ngày Cộng hòa đầu tiên hôm nay sau 7 năm gián đoạn nhằm chứng tỏ tình hình an ninh đã được cải thiện trên cả nước sau các cuộc hành quân chống khủng bố do quân đội dẫn đầu. An ninh được siết chặt nghiêm ngặt ở Islamabad, đặc biệt là khu vực xung quanh khu vực phô diễn sự tinh nhuệ của không lực Pakistan với các máy bay tiêm kích và trực thăng chiến đấu vần vũ trên bầu trời thủ đô. Trong số các vũ khí và thiết bị quân sự khác, Pakistan cũng biểu diễn máy bay võ trang không người lái đầu tiên sản xuất trong nước. Hoa Kỳ đang sử dụng các cuộc không kích bằng máy bay không người lái để tấn công các đặc vụ có liên hệ với Al-Qaeda, trú trong các vùng bộ tộc Pakistan gần biên giới với Afghanistan. Các cuộc không kích đơn phương của Hoa Kỳ đã khiến ban giao song phương căng thẳng. Pakistan phản đối các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vì cho rằng xâm phạm chủ quyền của họ. Các cuộc hành quân chống khủng bố gia tăng và các cuộc tấn công gây thương vong trả đũa cho phe Taliban ở Pakistan thực hiện, đồng minh của các nhóm cực đoan, đã ngăn cản chính quyền tổ chức cuộc diễu hành Ngày Cộng Hòa từ năm 2008 tới nay. Các binh sĩ trung thành với Tổng thống Yemen Abd Rabbu Mansour Hadi đánh bật hàng chục phần tử nổi dậy Houthi phái Shiite được cử tới thành phố Aden ở miền Nam, theo các nguồn tin an ninh và từ dân quân loan báo hôm nay. Các giới chức an ninh cho hay, phe nổi dậy gửi một vài ngàn binh sĩ vào Nam và giao chiến với các bộ tộc Sunni sáng sớm hôm nay khi tiến tới Aden, nơi mà Tổng thống Hadi đang ẩn náu sau khi chạy khỏi thủ đô Sanaa hồi tháng rồi. Houthi do Iran hậu thuẫn, phe đã đồng ý chia sẻ quyền lực với ông Hadi sau khi chiếm thủ đô hồi tháng 9. Hôm qua, đã chiếm quyền kiểm soát thành phố Taiz ở miền Nam. Bất ổn leo thang tại Yemen, trong đó có các vụ đánh bom liều chết do nhóm nhà nước Hồi giáo thực hiện, đã khiến 137 người thiệt mạng hôm thứ Sáu tại thủ đô Sanaa do phe Houthi kiểm soát, làm gia tăng quan ngại từ cộng đồng quốc tế và khiến cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở cuộc họp khẩn ngày hôm qua. Đảng bảo thủ UMP ở Pháp do cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy lãnh đạo về nhất trong các cuộc bầu cử địa phương hôm qua. Đảng xã hội của Tổng thống François Hollande không dự kiến chiến thắng, nhưng đã khuyến khích dân chúng đi bỏ phiếu, chống lại mặt trận quốc gia cực hữu, tức là đảng FN do bà Marine Le Pen dẫn đầu. Tình hình ban đầu cho thấy là đảng UMP được 31% phiếu bầu và FN được 24%, đảng xã hội cầm quyền được 19%.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.